chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, những mắc mếu ở đại đội 3 đã được tháo gỡ, những nghi ngờ được xóa bỏ. Sự tìm tòi kiên nhẫn của đại đội trưởng trường và những kết luận của các phái viên, bảo vệ, kiểm tra, kiểm sát đã làm minh bạch mọi nguyên nhân trong vụ cháy xe hàng loạt của C3. Binh trạm trưởng Lan cảm thấy ân hận vì đã gay gắt với trường và tấm lòng thành thật của ông đã bị Tuy lợi dụng. Chính ủy và binh trạm trường tiếp tục phải lên những phương án, biện pháp đối phó với thủ đoạn mới của địch với những cơn lũ hung dữ đang ào ạt đổ xuống Đông Trường Sơn. Con số sốt rét đã lên tới gần 50%. Quan trọng nhất lúc này là bộ đội được ăn no để có sức chống lại bệnh tật. Trong lúc chưa biết xoay sở ra sao để tăng khẩu phần gạo của bộ đội lên, thì chính ủy nhận được điện của Bộ Tư lệnh, lệnh nâng khẩu phần gạo cho binh trạm 120. Trung đoàn 60 được nâng cao nhất là 6,5 lạng gạo một người một ngày. Đáp ứng yêu cầu phải vận chuyển hàng với tốc độ gấp đôi, binh trạm trường phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ. Từ sự nguy hiểm của bom nổ chậm trên đường đến việc vận chuyển các vật dụng qua những khu vực nguy hiểm, ông phải đưa ra những quyết định nhanh chóng, kiên quyết nhưng cũng đầy tính toán để đảm bảo đội hình của mình vượt qua mọi thử thách. Trường với trách nhiệm lớn lao trong việc điều phối và dẫn dắt các xe vượt qua đoạn đường nguy hiểm, anh không chỉ là người trực tiếp xử lý tình huống mà còn là người mang lại sự an tâm cho đồng đội qua những chỉ dẫn cụ thể. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Sau những ngày bàn luận tranh cãi ở cấp binh trạm và xin chỉ thị cấp trên, trường được chính thức giữ nguyên chức vụ đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời thay bí thư chi bộ đại đội. Từ hôm bị đình chỉ công tác đến giờ, đây là lần đầu tiên chính ủy Quang Văn lại trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh qua điện thoại. Tôi chỉ nhắc lại, bằng giá nào anh cũng phải đảm bảo một đêm chuyến. Tất cả có thế thôi, anh thấy thế nào? Báo cáo, tôi lại đến đốt hết xe mất thôi, thủ trưởng ạ. Cái khó là anh phải giữ nguyên xe và hàng. Bộ Tư lệnh đoàn giao cho binh trạm vạn tấn trong mùa này. Tôi hy vọng anh giữ được chỉ tiêu, có kinh nghiệm giúp các đơn vị khác hoàn thành kế hoạch. Tôi không bàn với anh chuyện được hay không, chỉ có một phương án là hoàn thành nhiệm vụ. Anh cần gì ở tôi, nói xem nào. Tôi sợ nhất là vắng công binh ở mặt đường. Còn pháo, đề nghị cứ bắn mạnh. Thiếu đạn, chúng tôi xin tiếp. Cứ bắn mạnh, không trúng, cũng làm nó hoảng và chúng tôi cũng vững dạ. Thế thôi à? Sao độ này anh hay có ý nghĩ thụ động thế? Đảng ủy đã quyết định điều thêm pháo và công binh luôn luôn có mặt ở khu vực trọng điểm. Đấy là những người bạn đường làm anh yên tâm. Quyết tâm của người ta là tấn công, chủ động tấn công. Pháo đã đánh là tiêu diệt, chứ không phải bắn để xua địch. Và có tiếng súng cho vui tai như ý nghĩ thụ động của anh đâu. Tôi cũng nói ngay phương châm của chúng ta là lấy ít thắng nhiều. Còn phải tùng tiệm, có lúc có chỗ binh trạm chưa thể thỏa mãn yêu cầu của anh. Anh cố gắng đến X cộng 3 cho ăn trâu. Y tờ em bé Bắc Cạn qua. Thôi, chào anh. Tôi chờ. Đấy là những ngày trở lại để cái bào thai của chiến dịch mùa khô sắp sửa bung ra. Những làn gió se lạnh mỗi buổi chiều hửng nắng ở Đông Trường Sơn báo hiệu ở phía Tây đã bắt đầu khô ráo. Trung đoàn 60 công binh đang khẩn cấp nối những cung đường hàng trăm km liền lại chuẩn bị cho xe hơi và pháo, tăng và tên lửa vào trận. Hàng từ hậu phương chảy đến xếp ngổn ngang trong rừng cao su, rừng lim, ở bãi đá cạnh suối và những khu rừng già ba tầng lá. Chỗ nào cũng thấy chen chúc, nhấp nhô hòm gỗ sân màu cỏ, hòm mộc, bao tải, bao ni lông, bao nhiêu là hòm, bao nhiêu là bao, đủ các cỡ, các màu, nhấp nhổm vượt qua cửa khẩu, dày đặc bom đạn. Bọn địch rất tinh tường, đã ngửi thấy sự chật trội nóng bỏng dưới gầm rừng. Chúng phán đoán chỗ nào chỉ cần đánh xăm, chỗ nào canh thường xuyên ngày đêm, và đoạn nào cố sống chết bốc đi cả một ngọn núi với những con đường hàng chục km treo trên đó. Những chiếc OV-10 hai thân lính lái xe thường gọi là thằng mù bất lực trước sự biến dạng kỳ lạ của mặt đất. Cây nhiệt đới cũng mất khả năng thu phát, và cái khoa học ngu xuẩn này đã thu về những âm thanh do đối phương tạo nên, sai khiến bọn cường kích tấn công hùng hổ vào những khu rừng núi đối phương cần mở ra. Đấy là lý do từ cuối tháng 10, từng đàn máy bay trinh sát đủ các kiểu RF-4, OV-2, F-4C lè lè lải nhải suốt ngày đêm, có cảm giác cái âm thanh đơn điệu dai dẳng ấy mai vẹt các đỉnh núi. Kể từ 27 tháng 10, tức là sau một tuần lễ, trường nhận mệnh lệnh, bọn địch mở chiến dịch ngăn chặn ồ ạt vào liên hoàn trọng điểm ATP, cắt rời hai phía Đông và Tây Trường Sơn. Trường quyết định cướp lấy từng phút. Anh cho đại đội di chuyển lọt vào vòng trọng điểm, ngay cạnh ngầm ông Thao. Chiều chiều sau đợt bom phá, các chiến sĩ công binh kéo những bó gai lù lù trên đường, quét bom vướng, thì xe cũng nổ máy sang khu rừng đối diện với trục đường ăn hàng. Đường dọn đến đâu, xe bám đến đấy. Chiều nay lấy hàng xong, giấu xe trong rừng. Các chiến sĩ lái xe chạy ra mặt đường thập thò nhìn trạm giao thông. Khói bom còn mù mịt và những tiếng nổ lép đép của mìn tai hông, mìn vướng nghe mau như giang vừng. Chốc chốc ầm ầm tiếng bom nổ chậm. Cơ trường này lại tắc đến nửa đêm như hôm qua. Hai ngày nay, bọn địch dùng một chiến thuật mới mà cả lính lái xe và công binh đều nhanh chóng gọi nó bằng một cái tên nghe thô và bỗ bã nhưng dễ hiểu. Chiến thuật mèo giấu cứt. Nghĩa là sau những đợt bom phá mù mịt, chúng thả bom từ trường, bom bi, bom chậm nổ, rồi lại đánh bom phá cầy sới, vùi lấp những quả bom chưa nổ. Cuối cùng, thả các loại mìn, làm sát thương người và xẹp lốp xe. Đêm qua còn bỡ ngỡ, nhưng đêm nay các chiến sĩ công binh đã có những biện pháp giải quyết nhanh chóng. Từ 3 giờ chiều, họ đã đội những bó gai ra túc trục ở mặt đường để đếm bom chưa nổ và xác định vị trí. Còn mìn tai hồng, họ chỉ cần dùng dòng dọc đặt một đầu và người đầu kia cầm dây kéo bó gai đi. Lính lái xe không ngờ, hàng mấy chục máy bay ném đủ các loại thủ đoạn. Hàng nửa giờ xuống vùng trọng điểm này mà chỉ nửa giờ sau đường đã thông. Đúng, chỉ nửa giờ thôi. Một hồi chung điện thoại réo và họ nghe thấy người trực máy hỏi. Xuất phát hờ. Thế là không đợi đại đội trưởng ra lệnh, các chiến sĩ lái đã ùa ùa chạy về xe mình. Vừa kêu ầm ầm ca ngợi công binh, vừa chửi thằng Tổng thống nước Mỹ một cách thoải mái. Trường đang nói chuyện với trạm chỉ huy đường phía trước, không nhìn ra. Anh giơ tay ra hiệu cho chiếc xe đầu tiên dừng lại. Nói nốt mấy câu gì đó, anh trao ống nói cho người gác rồi chạy lại phía đầu xe. Như một phản xạ đã thành quen, anh nói như quát. Nhanh chóng tiếp cận trạm trên, đi. Người lái xe không nói, gài số và ga. Xe lao lên sòng sọc. Xe thứ hai lên. Trường vẫn đi chậm và quát, hắt tiếng mình vào buồng lái. Này tọa độ muộn, tranh thủ đi. Xe thứ ba lên, anh dặn. Này tọa độ muộn, vượt 37, đi. Vẫn một thói quen như mọi khi. Dặn hết lượt, anh nhảy lên xe sau cùng. Lý ra, trong đội hình hành quân, anh là người đi đầu, đại đội phó kỹ thuật sau cùng. Nhưng anh biết, ở đội hình xe hành quân, bao giờ việc thu quân mới đòi hỏi phải xử lý táo bạo và kiên quyết. Còn phía đầu đã có trạm chỉ huy giao thông điều chỉnh, chỉ cần một trung đội trưởng đi là được. Riêng những ngày này, cán bộ đại đội chưa bổ sung đủ. Mỗi tối chỉ một người đi theo xe. Nói đúng ra, chỉ có một mình anh đi. Anh yêu cầu đại đội phó ở nhà lo việc ăn uống và chuẩn bị dụng cụ sửa chữa khi xe về bãi. Xe cuối cùng vượt qua cây số 37. Bom tọa độ nổ phía sau, đội hình đã vượt qua hết. Trường mừng thầm. Nhưng ngay lúc ấy, trên đỉnh núi lại có tiếng súng báo hiệu B-52. Và ngay tức khắc, những thung lũng lửa đã dâng lên. Vừa nhảy ra khỏi xe, sức đầy của hơi bom đã du anh ngã chúi xuống nền đường. Hết loạt bom thứ nhất, anh đứng dậy vừa chạy vừa ném vào các xe những mệnh lệnh ngắn. Nổ máy, cứ đi. Còn cây rưỡi nữa, đi. Nhanh chóng vượt đoạn này. Đến xe đi đầu, anh vừa nhảy lên buồng lái. Một bóng người chạy lại, đứng giữa lòng đường trước mũi xe. Không giơ tay ra hiệu, không nói năng gì. Trường hỏi qua cửa kính đã vỡ. Gì? Dừng lại. Tắc rồi à? Trường bước ra khỏi xe, xăm xăm đi lên phía trước. Người chiến sĩ ở trạm điều chỉnh xe lặng lẽ theo sau. Đi gần kịp Trường, anh ta nói trống không. Bốc đi gần 2 cây số rồi. Đoạn nào? Từ 43 đến 45. Trạm trên báo xuống, không biết đâu là sông, đâu là đường, là vực, là cây đổ nữa. Trường lặng lẽ bước những bước dài nặng nhọc, người anh mệt lả. Đi được 10 bước, người chiến sĩ lại nói trong không. Nó còn đánh nữa đấy. Là im lặng. Một lúc sau, vẫn tiếng anh ta. Nó âm mưu cất vó mình đêm nay. Hình như xe vừa dừng lại, các đồng chí lái xe ngủ cả, phải không thủ trưởng? Không còn bụng dạ nào để nói chuyện. Một lúc sau, trưởng mới hỏi lại. Cậu nói gì đấy? Các đồng chí lái xe ngủ hết. Nó đánh thì làm thế nào? Tôi thấy thế thiếu cảnh giác. Cậu lo thế cũng phải. Nhưng nửa tháng nay rồi, đêm đi, ngày phải xoay trần ra làm xe, không ai chợp mắt. Anh em chỉ kiếm được một giấc vào lúc này. Thì chúng tôi cũng thế, có hơn gì? Ban ngày các cậu làm gì không đánh được một giấc? Không quen, với lại ban ngày ồn ã và chói quá không ngủ được. Thế thì các cậu hãy làm quen đi. Quần nhau với tụi nó ở tuyến này còn dài. Không biết tìm lúc hồi sức chịu sao được. Nhưng lúc này tôi thấy nguy hiểm quá. Cậu yên chí, bao giờ nó tính toán mình thông đường, nó mới đánh đoạn chúng mình đỗ xe. Bây giờ thì nó đoán xe chúng mình còn ở bắc ngầm ông Thao. Sao thủ trưởng biết? Thôi đừng hỏi nữa, tớ cũng đang tranh thủ vừa đi vừa ngủ đây. Sao lâu đến trạm thế? Vừa thấy bóng hai người, chiến sĩ trực ở trạm đã nói. Anh trưởng phải không? Bên trạm dặn, anh cho đơn vị giữ hàng sơ tán và giấu xe. Sau đó toàn đại đội phối hợp với công binh, ngay từ tối nay tập trung khắc phục đường cho tới khi thông. Cho mình gặp thủ trưởng binh trạm. Thủ trưởng bảo không cần gặp nữa. Thủ trưởng đang làm việc với pháo và các đơn vị khác. Có gì độ một giờ nữa mới gặp được. Trường lặng lẽ bỏ đi. Trọng điểm mù mịt như đi trong sương mùa đông. Thấy mùi khét nóng hầm hập phả ra từ phía núi. Biết là những hố bom đã sói vào tim đường. Và từ trước mặt, gió đưa lại mùi bùn thum thùm lạnh, nhào trong mùi chua chuét của gạo thối. Anh biết lòng sông đã bị bốc vật lên sườn núi rồi. Ba ngọn đèn dù mù mờ cháy trên đài quan sát Hồng Hà. Ánh sáng nhấp nhóa, hoặc anh nhìn không hết, hoặc không dám tin vào mắt mình nữa. Suốt 2 cây số đường lên dốc, trước đây là con sông chảy giữa 2 thành núi. Con đường dán vào thành núi bên phải. Hết 3 cây số treo leo, nó mới qua ngầm sang thành núi bên kia. Bây giờ đường hoăm hoắm những hố bom, trông như một con sông mới đào leo ngược lên núi. Còn con sông thật không thấy đâu nữa. Bọn cường kích lại ào đến. Người trưởng trao đi. 2 loạt bom nổ ầm ầm xuống giữa trọng điểm. Đèn dù bung sáng, bọn F4H thay nhau canh. Đánh tràn lan, không cho sửa đường dây. Trưởng nghĩ bụng. Anh cho đơn vị quay lại, ngoặt theo suối giữa hàng, giấu xe, hút hết xăng trong các xe, đem giấu trong các hầm ở nơi khác để phòng trúng xe. Không bị lộ. Giao công việc cho các trung đội trưởng. Thực hiện ý định xong, anh trở lên trạm điều chỉnh giao thông, gọi điện về binh trạm. Tiếng bom át tiếng nói của anh khiến binh trạm trưởng từ đầu dây bên kia không nghe rõ. Anh bảo răng, nói lại nghe, tôi không hiểu gì cả. Trường gằn lên và tách ra từng tiếng, cái giọng trầm và rè của anh càng rè thêm. Ở phía núi bên trái trước là dốc đứng, bây giờ vẹt đi rồi, tôi sẽ cho nó bom tiếp san đường giúp mình. Lý do? Mình sẽ tạo thêm một con đường ở bên ấy và phía bên phải yên trí lấp hố bom. Mẩn rứa liệu có được không? Tôi nói chỗ đường phía phải đó. Nó đánh bom phía núi trái, rằng nó lại tha bên phải. Không khéo, cháy thành vạ lây đó. Anh nói rõ nghe. 2 bên cách nhau 500 mét. Nó bom bên này, bên kia vẫn làm an toàn. Tôi sẽ cho nó tập trung vào hết bên này. Như vậy, mình có thể được 2 đường cùng một lúc. Tôi xin trình bày cách làm của tôi. Nghe xong, bên trạm trưởng có vẻ bằng lòng. Anh đợi tôi nghĩ một chút nghe. Đợi một chút, tôi coi lại địa hình. Trường nghe tiếng cây gậy gõ gõ trên bản đồ như tiếng gà mổ thóc. Lúc sau biết binh trạm trưởng vẫn cầm máy, anh nói có phần rụt rè. Từ ngày anh biết binh trạm trưởng đã tin mình hơn, anh lại thấy cần thận trọng hơn. Sự thận trọng có phần hơi rụt rè. Nhưng đấy là sự phát hiện của tôi, còn tùy các thủ trưởng quyết định. Anh Trường đâu? Ý anh táo bạo đó. Mần rứa là hay. Tôi sẽ trao đổi với chính ủy. Chúng tôi thay nhau nắm chỗ đó. Anh cho mình nghe. Đơn vị công binh mới bổ sung. Đơn vị có cậu thú đó. Đã đến đấy chưa? Rồi à? Anh nói các đơn vị công binh gặp tôi ngay. Anh cho tụi địch nó san núi bên trái xuống đi. Tôi sẽ cho pháo hỗ trợ khi nào anh yêu cầu. Còn phía phải, cho các đơn vị lấp hố bom. ý anh được đó. Quý anh chị mần tới nghe. Phải nói, những tên lái máy bay Mỹ khá tinh nhạy và điêu luyện. Chúng dập dình từ đâu? Chỉ cần một chấm đỏ điếu thuốc lá là ập đến ngay tức khắc. Với chiếc bóng đèn pin 2,5V, trường có thể làm cho chúng bâu tới như nhặng. Và lập tức có bom tấn, bom tạ trút xuống rung chuyển cả núi rừng. Đánh một lần chưa kỹ, 5 phút sau đánh lại. Nhưng đối phương của chúng vẫn di chuyển trên mặt đất, vẫn bám vào sườn núi mà đi. Con đường phía núi bên phải quả đã tê liệt, đối phương đã nhanh chóng tạo ra con đường chênh vênh này. Tính đa nghi, nhạy bén của chúng có căn cứ. Đoàn xe đối phương vẫn di chuyển và bom đạn vẫn bám theo. Cứ như thế, cho đến 3 giờ 45 phút, đối phương tê liệt hoàn toàn, không một chiếc xe nào vượt qua trọng điểm. Những tên lính canh trọng điểm đã có thể yên tâm trở về căn cứ. Sự yên tĩnh trở lại. Sự giàu sang của nước Mỹ được chứng tỏ rất hùng hồn. Sườn núi dài 3 km trong vòng một đêm đã san ra thành hình một con đường chỉ do bom ở trên trời quẳng xuống. Cho đến 5 giờ kém 10, chiếc máy hút từ ngầm ông Thao đến, trường lại hứng thú nhận lái. Binh trạm trưởng bằng lòng về việc làm của anh suốt đêm qua, nhưng đến việc lái máy hút, ông ngăn. Cậu nghĩ, còn nhiệm vụ đột xuất của đại đội trong đêm tới đó. Vâng, tôi chỉ lái một lúc, thay cho anh em thôi, thủ trưởng ạ. Răng phải thay. Họ có 3 người, một hy sinh, một bị thương, như thủ trưởng biết đấy. Đồng chí còn lại, lái suốt 7 đêm rồi. Ủa, răng đại đội xe máy lại mân thế. Thôi được, tôi đồng ý, nhưng cậu phải cẩn thận, hết sức thận trọng, không được ẩu nghe. Không biết bao giờ binh trạm mới hết sợ thằng này ẩu. Nghĩ vậy trưởng tiếp. Thủ trưởng cứ yên tâm, tôi có làm sao, Vũ sẽ thay. Mọi công việc đã bàn giao cả rồi. Mẩn răng thì cậu cũng không được chủ quan nghe. Rõ. Đã lâu lắm, trường mới lại sống trong tâm trạng trẻ trung, nhộn nhạo, pha chút ngang tàng. Mà cái tuổi học sinh và những năm đầu cầm súng, người ta bảo anh là thằng văng mạng. Ít ai dám tin cậy, gửi điều gì đúng đắn. Đang lúc sảng khoái, thèm thuốc quá mà không tìm đâu ra một mẩu. Lần đâu trong túi được ít cạn chè từ bao giờ, anh liền nhét vào nó điếu, châm lửa hút đến thót bụng. Rồi hai mắt cũng lim dim, nuốt khói ừng ực như người uống nước và ngồi thở. Có tiếng hỏi như reo ngoài cửa. Anh Trường ở trong này hả? Trường nhổm bật dậy, vươn người ra phía cửa. Ai? À, Thú, đi đâu? Em sang đơn vị công binh mới thành lập. Suốt đêm qua làm đường trọng điểm. Biết, mình định hôm nay đi tìm cậu. Ai ngoài ý? À, quên giới thiệu với anh. Chị Ngà ở 3000 cũng chuyển về công binh. Chắc anh còn nhớ. Chị ấy cứ bắt em phải đi tìm anh. À, tìm đơn vị xe C3. Đêm qua dừng lại đây có an toàn không? Ai ngờ, độ này Thú lại nói liến thoáng vào bóng gió. Trường chỉ còn biết đỏ mặt, nép mình vào vách hầm, để Thú và Ngà bước vào. Nhưng Ngà vẫn dựa lưng ở cửa hầm nhìn ra rừng. Thú tỏ ra là người chủ động trong cuộc gặp gỡ này. Bê em toàn người mới, 5 cha 3 mẹ, tổng hợp bách hóa đủ các thành phần. Bình Nguyên cũng thuộc đại đội, nhưng bê khác, vẫn ở trên đài Hồng Hà. Còn chị Ngà bây giờ là tiểu đội trưởng. Chúng em đến đây đột xuất để giữ đường cho các anh đêm nay đấy. Suốt đêm qua, bao nhiêu đơn vị vẫn chưa ăn thua gì. Vừa rồi, nó lại tọa độ nhưng không trúng. Hôm nay chúng em ở trong hang gió, không biết rồi sẽ giành giật với nó như thế nào đây. Mới quá. À, từ mấy hôm nay, anh có nói chuyện với chính ủy không? Không biết thủ trưởng ăn uống ngủ nghe ra sao? Độ này, cụ lại đang bị bệnh đường ruột. Nghĩ thương thủ trưởng quá. Nhưng người ta điều mình ra mặt đường, chả nhẽ lại từ chối. Mới lại, thủ trưởng không muốn em làm công việc ấy mãi. Biết là phải xa thủ trưởng, em đã giao cho cậu mới 2 khu 5, 4 nguồn sau thủ trưởng thích. Còn măng thì lấy ở đâu, câu cá ở chỗ nào? Ôi dạ, cậu ấy nó còn vô tư lự, đỉnh đoảng lắm, không biết có được việc gì không. Lại chuyện em mới rắc rối chứ. Xuống đây, em chỉ xin chức tiểu đội phó hoặc trung đội phó, vì biết mình là cựu binh, không ai người ta để làm chiến sĩ trong lúc này. Nhưng làm trưởng sợ lắm. Thế mà các ông ấy cứ bắt mình làm trung đội trưởng. Chi bộ thành nghị quyết hẳn hoi rồi, có chết không? Cứ nói thế, chứ đồng chí Thú lãnh đạo tháo vát, chững chạc lắm. Chỉ tội hơi nói ngọng con gái một chút thôi. Ngà nói, vẫn không quay vào. Lúc này Thú mới dứt mạch những câu chuyện không đầu không cuối của mình, quay ra tán. Vào đây đã chị Nga, lúc chưa gặp thì mong ước. Nga quay vào định phản đối cách ăn nói bỗ bã của Thú, nhưng cậu ta đã liến láo tiếp, làm cho Nga không bằng lòng mà vẫn phải tủm tỉm cười. Anh biết thế nào không? Tối qua các đơn vị bên phía đường chính sung sướng quá. Bom thằng Mỹ không sờ được đến lông chân. Ai cũng trầm trồ kinh ngạc. Không biết bằng cách tài tình nào bắt thằng địch về cả bên kia mới lạ chứ. Giữa lúc không ai hề biết tí gì, chị Nga nói nhỏ với em, anh Trường C3 làm nghi binh đấy. Sáng mai, tôi với Thú đến chỗ anh Trường chơi đi. Ấy thế mà bây giờ lại cứ đứng ngoài kia. Cả Trường và Nga cùng đỏ mặt nhìn Thú rất nhanh và cái nhìn của hai người gặp nhau phải vội vã quay đi. Nhưng Nga chủ động hơn, chị nghiêm mặt lại như không có sự xáo động nào trong lòng mình. Đồng chí Thú tếu lắm, xem công việc phối hợp với bên này như thế nào để còn về chứ. À vâng, anh ạ. Thú quay lại Trường. Thủ trưởng binh trạm bảo bên này cần người phục vụ san nền đường, chúng em phải cử người sang. Không phải phía bên mình mà vẫn là bên các bạn. Các đồng chí máy hút mệt mình thay thôi. Việc của công binh đấy chứ. Theo mình, các bạn cho người theo máy san đến đâu, ngụy trang đến đó. Bằng gì? Cành cây khô, cứ vứt ngổn ngang ra là được. Ừ, đúng màu trọng điểm. Còn máy? Mình lấy dù trắng chùm lên. Ôi, Thú ngơ ngác. Trường vừa vét cặn chè trong túi vừa giải thích. Cậu không để ý dù đèn mắc loạn xạ trên cây, trên đá đấy à? Thôi, ta chuẩn bị đi nhỉ. Chỉ cần vài ba người đi làm ngụy trang. Thú chui ra khỏi hầm phân công ngay. Chị Nga ở đây, tôi về cho hai đồng chí nữa sang. Nói xong không kịp để Nga trả lời, Thú đã bỏ đi. Nga thấy không cần phản đối. Trường chui ra khỏi lán hầm, anh đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua lớp sương sớm mờ mịt. Cử chỉ đó cốt để giấu một sự lúng túng ban đầu hai người mới gặp lại nhau. Ta đi thôi, chị Nga nhỉ. Nói xong câu ấy, anh rảo bước lên trước. Nga lặng lẽ theo sau. Khi chỉ còn nghe những bước chân của nhau, Trường cảm thấy khó bắt chuyện, nhất là nói chuyện với một cô gái Hà Nội. Nga cũng cảm thấy điều đó. Cô đi hơi ngắn bước hơn, khoảng cách hai người giãn ra. Hai người ra đến trọng điểm, cây cỏ đất đá đang hồi lại. Những thân cây cháy dở còn đỏ lửa trên đầu, vương lên những nấm khói như ai thắp hương vào buổi sáng. Những cây lim cây gụ cháy đen ướt át sương đêm. Đất đá bừa ra ngổn ngang, đọng những màng xương vón lại từng cụm như bông, nó giống những vết thương đã được băng bó. Còn phía đồi cao, bên những thân cây chết trắng là màu xanh tươi của những đợt chuối lá chuối hột. Dù đèn trắng muốt trăng khắp đó đây, nền trời trọng điểm trong xanh êm đềm. Đó là giây phút thanh bình nhất của hàng mấy tháng nay. Một vạt nắng trong trèo từ đỉnh núi hắt chéo vào mặt Trường, làm anh bỡ ngỡ vội quay mặt lại. Vừa lúc, anh bắt gặp Nga đang chăm chú nhìn mình. Nga vẫn nhìn, khiến anh phải hỏi một câu. Đồng chí Nga vào chiến trường lâu chưa? Ở cái tuổi này, và nhất là sự từng trải của Nga, cho chị đủ sức trả lời những câu rất thân mật và thành thật. Mới được hơn một năm anh ạ. Ở Hà Nội chị ở phố nào? Phố Huế. Đã lần nào anh qua phố Huế chưa? Trường chưa kịp trả lời, chúng nó lại tọa độ ở phía núi bên phải, gần hang gió, chỗ đơn vị Thú và Nga đang ở. Trường vội vã nhảy lên buồng lái nổ máy, anh dặn lại. Nếu nó bám theo tôi, Nga phải quay lại nhé. Nga kêu như ra lệnh. Đứng lại, nguy hiểm lắm anh Trường. Trường đã cho xe vọt lên, tránh xa trục đường chính. Bọn địch bổ nhào phía bên kia, bị pháo cao xạ chặn. Nó vội vọt sang, cái thân bè ra của chiếc F4H là sát mặt đường. Nga đứng im không hề nhúc nhích. Hai mắt cô căng nhìn theo chiếc xe dù trắng toát, lù lù đi lên đoạn đường tránh. Không còn cách nào để Nga chạy đến. Nhảy lên buồng lái ấy, chúi anh chàng liều lĩnh ấy xuống nữa. May thay, không thấy nó bay vòng lại. Liều thật, nghĩ thế, cô lại thấy xấu hổ về sự hốt hoảng của mình. Nga đứng lại chờ. Mãi không thấy Trường quay lại. Cô chạy dấn lên. Máy vẫn đang nổ, cô gọi. Bắt đầu ngụy trang từ đâu? Bắt đầu từ nơi có đường. Kể cũng thông minh, nhưng mình lại chưa hiểu bắt đầu từ chỗ nào. Đã định cứ làm theo ý mình, bắt anh ta phải nhảy xuống hướng dẫn. Nghĩ thế, cô vẫn hỏi lại. Đường chạy vào đây phải không? Đồng chí định cho anh em lái xe xuống vực à? Lúc này, Nga mới để ý trước mũi xe là thung lũng. Anh ấy lái vào đây để tránh thôi, cô ngượng. Ông tướng này hóm hình, chứ không đến nỗi cục cằn xô bồ như dáng người và lời nói qua máy điện thoại. Mà cũng chưa biết đâu, nhất là bọn con trai, cái vỏ bề ngoài của họ dày lắm. Bỗng nhiên, Ngà cắn vào vành môi dưới, mắt nhìn như nhòa đi và kìm hãm một hơi thở dài khỏi buột ra. Từ lúc trường trao lại cần lái cho người chiến sĩ lái máy hút, đến giờ là 16 đợt bom rồi. 16 đợt bom dồn cả về phía núi bên phải. Phía ấy, đường bánh sán chạy qua hang gió. Trong đội của Thú và những đơn vị công binh khác đang giành giật với địch từng mét đường. Liệu từ giờ đến tối có giữ được không? Mỗi đợt bom rền, trường lại trèo lên cây, nhìn về phía trọng điểm. Nhìn vùng khói mù mịt, cuồn cuộn đùn lên mù mịt. Anh phấp phòng tìm những bóng người nơi ấy. Kia rồi, khói chưa tan hết, họ đã chạy ra, từ hang gió chạy ra. Những đám người nhập nhoạng chạy tung tăng như một đám lốc. Một lúc sau lại cuốn vào hang và khói bộc phá bùng lên. Dứt tiếng nổ, đám người tỏa từ hang ra, bô bên những hố bom. 15 phút sau, khối người trông nhí nhóa ấy như một cái dây rút gấp vào hang. Và bom lại nổ, lại thấy họ tỏa ra. Cứ như thế, như một trò chơi ú tim. Trường tụt xuống gốc cây, vẫn đứng trông về con đường sẽ cho anh đi thông suốt trong đêm nay. Liệu có được không? Đến buổi trưa, anh đi xem lại từng chiếc xe, từng nơi giấu hàng, giấu xăng. Xong xuôi, anh gọi các trung đội trưởng giao mệnh lệnh. Nếu đêm nay thông đường, tất cả cán bộ đại đội, trung đội đều cầm lái, mỗi người một xe, không có phụ. Tại sao lại thế? Ba bốn người cùng hỏi một câu ấy. Lúc này, trưởng mới nhớ ra, anh vẫn đang mải nghĩ đến những đợt bom bụi mù mịt phía đường bánh rán. Và chợt nghĩ là mình phải làm gì. Anh liền gọi các cán bộ lại, phổ biến một mệnh lệnh mà chưa kịp giải thích cho họ. Địch ra mình ở đây. Tôi định tao bổ sung người cho công binh. Còn ai hỏi gì nữa không? Như thế là hiểu cả rồi, đầy đủ rồi. Tất cả đều im lặng. Chỉ nghe những hơi thở dài và chậm của họ là trường biết mọi người đều lắng nghe, đều phấp phòng đến những người bạn công binh đang đương đầu quần nhau với địch trên trọng điểm. Nhưng sự xuất sắc của họ không được binh trạm chấp nhận. Đã có một lực lượng công binh đang được chi viện đến giữ đường bánh rán. Lực lượng lái xe vẫn phải tập trung sẵn sàng xuất kích. Vẫn đành là thế, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cho hàng, cho xe tới đích, và mình không được phép đi đâu trong lúc này. Đành thế, vẫn có một cái gì đó không yên lòng, không thể ngồi chờ. Suốt 2 giờ đồng hồ, mọi người ngủ để lấy sức, trường vẫn đi đi lại lại ở lề rừng. Anh rất muốn chạy sang phía đường mù mịt ấy để xem xét con đường, xem xét cách làm ăn của thú. Nó còn mới mẻ thế, không hiểu sẽ làm ăn ra sao. Liệu nó có việc gì không? Cả cô Ngà nữa. Không ngờ cô gái trông vừa phúc hậu vừa thông minh ấy lại trải qua bao nhiêu nỗi đau phải nén chịu, phải đè dìm xuống. Buổi gặp sáng nay đã làm cho trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống mà nhìn bề ngoài từ nụ cười, nước da tưởng mới 18 đôi mươi. Và lạ thay, đứng trước cô ta, cứ có cảm giác mình còn nông nổi hơn, non nớt và mềm yếu hơn nhiều. Dù rằng khi ấy, mình vẫn cố chứng tỏ mình là thằng con trai, đã hơn cô ta gần chục tuổi và từng sống với bom đạn hàng chục năm. Nhưng càng tỏ ra, càng vụng về, đần dại. Đây là lần thứ hai, trường bắt gặp một người con gái trong chốc lát. Chứng kiến một cử chỉ, một lời nói trong chốc lát đã làm anh bồi hồi, ngơ ngẩn, thấy mình trở nên vô vị. Và như có ngọn lửa đốt lên trong người, làm mình khô háo, nôn nao, dâng lên một ước vọng khao khát, rằng mình phải sống cho tốt đẹp hơn, làm việc cho nghiêm chỉnh và có ý nghĩa hơn. Tựa hồ như suốt cả đời đến phút ấy mới giật mình nhận ra một ý nghĩ mới mẻ về phẩm giá con người. Lần trước, cũng vào độ mùa mưa, những năm đi chở hàng cho ông chủ không hề gặp một người con gái. Suốt 4 năm trời, chỉ có rừng thăm thẳm và núi, chỉ có cây và đá, ăn trên đá, ngủ trên cây. Vào một buổi chiều, rừng đã sâm sầm, trung đội vừa dọn cơm, đột nhiên nghe loáng thoáng một tiếng kêu. Có bóng quần đen đi qua, anh em ơi, có một bóng quần đen. Không ai bảo ai, tất cả đều lia bát đũa ào ào chạy đi. Người kêu đó cũng đang theo hút. Khi nghe hàng chục tiếng kêu, đâu đâu, đâu rồi? Anh ta vừa chạy, vừa đáp vẳng lại, đây đây. Những người phía sau lại kêu, có thật không? Đừng đánh lừa chúng tôi, đừng bỏ chúng tôi. Cứ chạy trên đá, trên gai, cứ lội qua suối, leo ảo lên núi, bất kể có đường hay không. Cứ chiếu theo tiếng phía trước mà vượt. hàng mấy chục con người chạy trong rừng suốt 3 giờ đồng hồ mới gặp cô gái đang ngồi run lập cập trong gian nhà thùng của trạm điều chỉnh giao thông. Thấy mọi người ùa đến, mỗi lúc một chật chội, đồng chí cán bộ dẫn cô đó vội vàng ngồi dậy. Thưa các đồng chí, đây là đồng chí diễn viên hát của chúng tôi, mới ở hậu phương vào thật, nhưng đồng chí ấy đang lên cơn sốt, lúc này là 41 độ, không thể hát phục vụ các đồng chí, mong các đồng chí hết sức thông cảm. Tất cả đứng lặng đi, đứng lặng mãi, rồi ai cũng lo không được đứng lại đây chút nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 18 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.